em, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 5 âm lịch, năm Nhâm Thìn 2012, theo lịch trình thuyết giảng thì chúng tôi sẽ trình bày trong thời gian một tiếng đồng hồ. Sau đó thì Thượng Tọa Thích Thiện Quý sẽ tiếp tục thêm một tiếng đồng hồ nữa với chủ đề đừng đánh mất niềm tin như báo Giác Ngộ đã đăng. Thưa quý vị, trước nhất thì chúng tôi xin hỏi quý vị, người nào trong chúng ta đã đánh mất niềm tin, xin đưa tay lên giùm. Đã mất đi cái niềm tin không? Một người. Trong hội trường này chỉ có một người là mất niềm tin thôi, còn lại tất cả đều là có niềm tin hết. Đúng vậy không? Đúng thì vỗ tay khen mình đi. Còn cái gì mà đưa tay mà mất niềm tin thì tìm cách gặp chúng tôi riêng để chúng tôi hỏi coi tại sao mất niềm tin. Tại vì có thể là đi cái chùa đó rồi mình thấy cái chuyện gì mình bất mãn. Tại lúc đầu mình thích, mình quan hỷ, mình kính trọng một vị thầy sư nào đó, rồi sau đó thì vị thầy sư đó có cái gì đó mình bất mãn thì mình mất cái niềm tin, đúng không? Thì trong cái đề tài là đừng đánh mất niềm tin thì chúng ta phải xét từng từ một. Thứ nhất là chữ đừng. Chữ đừng ở đây tức là không. Hãy đừng, nên đừng hay là không được. Như vậy cái chữ đừng đây có nghĩa là theo cái tiếng Việt á, nó là nói cái ý nghĩa là không được, không nên, chứ đừng. Và có thể đây là cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh tức là ra lệnh cho mình đừng có mất niềm tin, đừng làm chuyện đó, đừng làm chuyện này. Và trong các công việc làm đó đừng có để mất cái niềm tin, chứ đừng. Chứ đừng này cũng có nghĩa là kêu gọi. Mình kêu gọi đừng có nên mất cái niềm tin. Ví dụ như mà có một người Phật tử đi chùa, đến một ngôi chùa nào đó vi y, hoặc là với một vị thầy nào đó, rồi sau đó thì vị thầy của mình có những cái gì đó nó không có được theo ý mình, có thể có những cái điều mà không tốt, thì mình mất cái niềm tin đi. Thì có một người bạn mới khuyên mình đừng có mất niềm tin. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Không nên vì một người mà mình mất niềm tin với một ngôi chùa. Không vì một vị tăng mà mình mất niềm tin với cả tăng đoàn. Thế này như vậy. Thì có người khuyên mình, thôi đừng có mất niềm tin. Đừng có nên mà bỏ chùa. Đừng có nên mà bỏ Phật Pháp. Thì có cái đó là cái lời khuyên, chứ không phải là la lệnh. Không phải là cái lời ra lệnh mà lời khuyên. Và khi người ta khuyên á, thì mình làm hay không làm tùy mình. Còn cái lời ra lệnh á, là bắt buộc mình phải làm. Đó là cái phần chữ đừng mà theo chúng tôi tìm hiểu nó có cái nhiều ý nghĩa vậy. Đừng làm cái gì? Đừng có làm mất đánh mất. Thế chúng tôi nói nguyên văn trong cái báo Giác Ngộ đăng cái chủ đề, cái đề tài của bài giảng. Cái thứ hai là đánh mất. Đánh mất đây tức là ai cũng hiểu rồi, mất đi, làm mất đi. Đánh mất giống như mình nói là cẩn thận nha, đừng có để mất tiền. Cái hạn như mình mang tiền theo túi, mình đi chợ mang nhiều, cho nên có người dặn mình nói đừng có làm mất cái tiền nha, cẩn thận, đừng đánh mất tiền, cẩn thận, cẩn thận. Thì chỉ đánh mất đây tức là mất đi, làm mất đi. Và ai làm mất? Tự mình làm mất, tự chính mình là cái người mà làm mất đi. Thì chữ đánh mất đây có nghĩa là ai cũng biết rồi, thầy không cần, chúng tôi không cần nói gì nhiều, gì cũng tự hiểu. Như vậy cái câu đừng đánh mất tức là người ta khuyên mình là phải giữ, phải giữ, giống như đừng đánh mất tiền mà ráng mà giữ tiền. Hay đừng đánh mất tài sản, đừng có đánh mất tình cảm vợ chồng chẳng hạn, thầy trò, sư phụ đệ tử, đừng có làm mất đi. Thì đây là cái cụm từ mà người ta đề nghị, hoặc người ta ra lệnh, hoặc người ta khuyên mình đừng có mất, đừng làm mất. Và cái từ quan trọng nhất trong cái bài, trong cái đẹp, trong cái cụm từ này, nguyên một cụm từ dài này là niềm tin. Niềm tin. Như vậy thì hôm nay trong cái bài giảng sáng hôm nay, trong cái buổi trao đổi này, thì chúng tôi muốn cùng quý vị tìm hiểu cái chữ niềm tin. Niềm tin là gì? Và tại sao mà chúng ta không nên đánh mất nó? Đó, cái chính là cái bài giảng sáng hôm nay là vậy. Và chúng tôi cũng rất mừng tất cả những người đang ngồi đây nói là mình chưa mất niềm tin, chưa có ai mất niềm tin hết. Và chúng tôi cũng xin khen cái vị mà đưa tay một mình nói là mình có mất niềm tin, vì vị đó dám nói sự thật. Mình mất mình nói mình mất, mình còn nói còn, dám nói sự thật. Và cũng khen những người nào chưa có mất, nghĩa là vẫn giữ vững niềm tin, tức là không mất niềm tin, dầu trước cái dòng bão, dầu trước cái khó khăn, dầu cuộc đời nhiêu khê, nhưng mà niềm tin chúng ta vẫn vững vàng. Nhưng mà quan trọng, niềm tin là gì? Theo Phật pháp thì niềm tin là gì đây? Thưa quý vị, nếu như quý vị tin chúng tôi thì cái đó không phải niềm tin. Đó không phải niềm tin. Tin cá nhân chúng tôi, tin cá nhân một vị nào đó thì cái đó không phải niềm tin. Đúng theo chánh pháp, đúng theo Phật pháp, đó không phải niềm tin. Mà đó chỉ là cái sự tin tưởng, tin tưởng với nhau. Chẳng hạn như quý vị cho chúng tôi mượn 100 triệu, ví dụ như đó, quý vị tin chúng tôi, cho chúng tôi mượn 100 triệu, cho ông thầy nào đó mượn 100 triệu, sư đó mượn 100 triệu, cho sư cô đó mượn 100 triệu, thì cái vị đó hứa là khoảng 3 tháng sau trả. Nhưng mà rồi cái vị này mượn 100 triệu mua đất xây chùa, vân vân, hoặc là làm chuyện gì đó liên quan tới Phật sự, cứ nghĩ rằng 3 tháng sau mình sẽ có tiền Phật tử cúng qua cái sự vận động, mình sẽ có tiền Phật tử cúng thì mình sẽ trả lại. Nhưng mà rồi là 3 tháng sau Phật tử cúng chỉ có vài chục triệu thôi. Bây giờ mình ra lời kêu gọi đăng báo Giác Ngộ, thông tin trên các phương tiện truyền thông internet, nhưng mà Phật tử không có cúng, không có thấy ai đáp trả. Nên vòng 3 tháng sau mình cũng không cái vị thầy đó, vị sư cô đó, vị sư đó không có 100 triệu trả lại cho cái người Phật tử đó. Thì người Phật tử này mất niềm tin. Mất niềm tin. Thì chúng tôi xin xác định cái niềm tin đó không phải là niềm tin theo cái nghĩa Phật pháp. Cái đó là cái sự tin tưởng của nhau. Cho nên mình mất niềm tin đến người đó, mất cái sự tin tưởng người đó, chứ đừng có nói mất niềm tin. Đó. Như vậy mình phải phân biệt giữa hai cái ý nghĩa. Một là cái sự tin tưởng của nhau, tại sao nó mất tin tưởng. Cũng giống như thầy đây mới giới thiệu, nói là mình làm ăn nó có uy tín ở ngoài đời, mà nếu mà không có uy tín thì không có làm ăn được. Đó là cái sự tin tưởng của nhau. Nhưng mà rồi mình hiểu là tại sao ông thầy này không trả được sư cô đâu. Tại vì ông không tập hợp được cái tiền nữa, ông không vận động đủ 100 triệu. Mặc dù ông không phải là cái người lường gạt, sư cô đó không phải là người lường gạt, nhưng lực bất tòng tâm nên không có thể trả được. Chứ không phải là lường gạt, nhưng mà mất khả năng chi trả. Thì mình dựa vào cái đó, vào cái hiện tượng đó để mình mất niềm tin cả cái tăng đoàn. Vì một ông thầy cho mình cho mượn tiền để mua đất xây chùa, ông thầy đó không trả vì lý do này lý do khác, mình mất cái niềm tin với tăng đoàn, với Phật pháp tăng, nhất là tăng bảo. Thì cái này là mình không hiểu niềm tin là gì và sự tin tưởng là gì. Và chúng tôi lấy thí dụ một cái này thôi để cho quý vị hiểu thêm, và chúng ta bắt đầu tìm hiểu giữa niềm tin. Đừng đánh mất niềm tin thì chúng tôi đã giải thích. Đừng là gì, nghĩa là gì, đánh mất là gì. Giờ tới niềm tin. Nó có là đừng đánh mất niềm tin, nó có 5 chữ đó. Trong cái chủ đề này nó có 5 chữ. Mà nó có cả động từ, cả túc từ. Đừng đánh mất niềm tin. Và ở đây cái chủ từ là chúng ta. Mình á, mỗi người chúng ta đây, mình không đánh mất niềm tin. Mình đừng đánh mất niềm tin. Tôi không đánh mất niềm tin. Tôi không đánh mất cái niềm tin của tôi. Thì cái chủ tự đây đó là tôi hay là chúng ta, là các tăng ni Phật tử. Và qua cái thí dụ đó thì chúng tôi cũng xác định cho quý vị biết niềm tin là gì rồi, và sự tin tưởng là gì. Cái sự tin tưởng là khác. Cái sự tin tưởng trong quan hệ với giữa người này với người kia, và cái niềm tin nó là khác. Niềm tin nó đặc biệt hơn. Ở trong kho tàng pháp bảo được trích trong kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya, thuộc hệ thống kinh Tạng Bali, và được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch, thì trong phần này có đề cập đến pháp hai chi. Pháp hai chi, pháp một chi có, pháp hai chi có, pháp ba chi có. Thì trong pháp hai chi có đề cập niềm tin có hai. Thế nào là niềm tin có hai? Một là phàm tính, hai là chánh tính. Phàm tính và chánh tính. Phàm tính tức là cái niềm tin của người phàm, và chánh tính là niềm tin của bậc thánh, của người đắc tu đầu quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có niềm tin. Và phàm tính tức là cái người phàm như chúng ta mà có niềm tin. Và chứ niềm tin đây là động từ. Niềm tin. Cái tin này là động từ. Tôi tin. Tin cái gì? Tin ai? Tin cái gì? Thì trong Phật pháp giải thích là niềm tin ở đây tức là trong tiếng Bali gọi là Satha. Satha tức là niềm tin hay là đức tin. Và niềm tin hay đức tin này nó là một trong 52 yếu tố tâm lý hay là 52 tâm sở? Sanh lên với tâm để hình thành một cái tâm thiện mà có niềm tin. Ví dụ trên bàn chúng tôi đang có một cái bình bông, thì nó có cái bông, bông này bông gì quý vị? Bông gì? Hả? Ly hả? À, rồi. Bông này bông gì? Là gen. Phải không? Là gen phải không? Rồi. Này là cái gì? Lá. Lá gì đây biết? Rồi. Đó. Trên bàn chúng tôi có một cái bình hoa, nó có nhiều bông hoa và lá. Thì trong tâm của một người nó cũng có nhiều yếu tố tâm lý cùng sanh lên một lúc. Không thể có một người nào mà bỏ cái bông này trong cái ly rồi trưng ở đây hết, đúng không? Không có thể nào mà bữa nào đó, mà hôm nào đó cái giảng sư lên thấy có một người ta trưng cái bông bằng cách là ta để một cái cành bông để vô cái ly nước, đổ nước vô rồi xong, được không? Được. Thì trong một cái tâm cũng vậy, nó phải đầy đủ nhiều yếu tố tâm lý, thì trong đó có niềm tin là một trong những thành phần của tâm. Niềm tin là một trong những thành phần để hình thành lên một cái tâm. Và tâm này được là tâm lành, tâm thiện. Vậy điều thứ nhất chúng tôi xác định niềm tin có mặt trong tâm thiện, tâm lành. Niềm tin gì? Niềm tin ai? Trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy dạy chúng tôi rằng niềm tin đối với Tam Bảo, thứ nhất là niềm tin ở Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Bây giờ xin hỏi cái gì mà đưa tay, và những có những gì trong giảng đường này không đưa tay, nhưng mà chúng tôi cũng biết là gì đó cũng có thể mất niềm tin, đúng không? Có hay không, nhưng mà ngại nó đưa tay. Nhưng mà có. Như vậy chúng tôi xin hỏi cái người, cái vị đại diện đó là tôi đây đó, tại sao mất niềm tin với Phật? Tại sao mất niềm tin với Phật? Phật làm gì cho mình mất niềm tin? Phật vĩ đại quá, Phật đáng tôn kính quá, tại sao mất niềm tin? Mình có thể mất niềm tin với một ngôi chùa nào đó, mất cái sự tin tưởng với một ngôi chùa nào đó, với cá nhân một thầy nào đó, chứ không thể mất niềm tin với tăng đoàn. Thứ nhất là mất niềm tin với Phật. Xin hỏi quý vị, tại sao quý vị mất niềm tin với Phật? Đúng không? Vị nào mất niềm tin với Phật thì chúng tôi xin chia buồn. Vì Phật vĩ đại lắm. Hạnh phúc thay con là đệ tử của Phật, sung sướng thay con là được làm đệ tử của Phật. Uthang sanang kachami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Cho nên đối với Phật mình cái này nó mất niềm tin được. Mà tin Phật là tin cái gì? Tin rằng có một vị giác ngộ hoàn toàn, diệt trừ tham sân si, tâm đầy đủ từ bi hỷ xả, khoan dung quảng đại, vô lượng bác ái, vân vân, vô lượng trí tuệ. Mình có niềm tin với Phật là cái người giác ngộ giải thoát, và mình cũng có một niềm tin rằng nếu như mình tu giúp với Phật thì mình cũng thành Phật như thường. Đó, niềm tin thứ nhất. Nếu mình tin rằng mình tin rằng mình tu giống như Phật thì mình cũng thành Phật. Mình tin người thành Phật rồi, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài hoàn toàn giác ngộ, ngài có tấm lòng từ bi hỷ xả, ngài có đầy đủ trí tuệ, ngài có chánh niệm tỉnh giác, và ngài diệt trừ tham sân si. Mình có niềm tin như vậy. Và người nào tu theo như Phật thì cũng như vậy. Trong kinh điển Bắc truyền có nói là Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. có niềm tin như vậy chứ. Mình có niềm tin như vậy mình mới tu. Mà nếu không mình đâu có tu được. Đó, chứ vị nào mất niềm tin với Phật xin đưa tay. Vị nào mất niềm tin với Phật đưa tay. Bây giờ hết người đưa tay rồi, đúng không? Vậy thì xin chúc mừng cái vị mà hồi nãy đưa tay bây giờ không đưa tay nữa. Có niềm tin rồi. Niềm tin được phục hồi đó, trở lại. Còn vị nào nó mất niềm tin với Phật thì thầy xin bó tay chấm cơm. Niềm tin với Pháp. Niềm tin với Pháp tức là niềm tin về những lời dạy Đức Phật. Và những lời dạy này đưa đến cho chúng sanh được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát. Tin với Pháp. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Buddha teaching. Teaching là lời dạy đâu. Buddha là Đức Phật. Buddha teaching là lời dạy của Phật. Ở trong tiếng Pháp nó dịch là lăng xay như măng. Ai ở đây mấy vị đang lớn tuổi là biết tiếng Pháp thì thầy nói mới hiểu. Lăng xay như măng đi Buddha tức là lời dạy của Phật. Đi là của. Lăng xay như măng là lời dạy. Teaching là tiếng Anh. Như vậy lời dạy của Phật, một Phật là một vị hoàn toàn giác ngộ, giải thoát, từ bi trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác. Thì những cái lời nói của vị này nó cũng mang cái màu sắc vậy, bản sắc vậy, mang cái chất liệu vậy. Cho nên những lời dạy của Phật là pháp đưa đến giải thoát an lạc. Và rõ ràng quý vị đến tham dự khóa tu một ngày an lạc, bây giờ thì là nửa ngày an lạc, buổi chiều mình không có tu nửa ngày ăn lạc. Thì rõ ràng là sau khi mình nghe gần cả 200 bài thuyết pháp, 200 kỳ những lời dạy Đức Phật được trình bày, thì rõ ràng cuộc đời mình thay đổi. Giống như cái người mà bệnh được mạnh khỏe, giống như cái ngọn đèn tắt mà được thắp lại, giống như là ánh sáng đi vào trong bóng tối. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại tâm cành nở hoa. Trước đây mình đau khổ, trước đây mình buồn phiền, sau khi mình dự một số ngày an lạc nghe Pháp thì chúng ta được thay đổi cuộc đời. Và thầy cũng tin chắc rằng trong số những người đang ngồi đây, có những người đến đây vì sự đau khổ, có những người đến đây vì sự buồn bực, buồn bã, sự quan cái mà đến đây nhờ các vị giảng sư có niềm tin với Phật, quý vị mới đến đây thông qua các vị giảng sư trình bày những lời dạy của Đức Phật, quý vị được thay đổi cuộc đời. Cho nên là niềm tin với Pháp. Và nếu người nào mà có niềm tin với Pháp thì hãy nghe chánh Pháp và tập chánh Pháp, suy nghĩ chánh Pháp. Xưa thầy đi học cái khóa huấn luyện giảng sư mini trong chùa thì các vị thầy giảng cái môn gọi là huấn luyện giảng sư, dạy thầy một câu thế này: nghe Pháp cho nhừng tai, nói Pháp cho nhừng miệng, suy nghĩ Pháp ý. Cái người mà muốn đi thuyết Pháp được thì thứ nhất là phải thường xuyên nghe Pháp, nghe cho nên nhập tâm, nghe hoài. Thứ hai là phải suy nghĩ Pháp cho nhường ý, suy nghĩ. Lúc nào tâm mình cũng suy nghĩ về những lời dạy Đức Phật, những bài thuyết Pháp. Và thứ ba là nói Pháp cho nhường ý, tức là nếu có dịp có điều kiện phải nói. Như quý vị nghe Pháp rồi, mai mốt quý vị gặp bạn bè thì thuyết Pháp lại. Có thể là quý vị không đến chùa Cổ Quan để thuyết, nhưng mà đến nhà bạn của mình thuyết. Thuyết cho bạn mình nghe. Nhất là bạn mình đang gặp cái chuyện rủi ro, đang cái việc gặp cái chuyện tai nạn, đang gặp cái chuyện rắc rối cuộc đời, mình xuất hiện, mình thuyết một bài Pháp cho người bạn mình nghe, mình giải thoát cho người bạn mình. Thế nhưng người bạn mình muốn nhảy lầu tự tử, nhưng mà sau khi mình nghe mình nói một bài Pháp ngắn, người bạn mình thay đổi được. và tiếp tục sống trong cuộc đời này. Đó. Lúc thầy đi học ở trường đại học tổng hợp thì ông thầy, ông giáo sư ở trường cũng dạy thế này: cái gì bạn chưa tìm hiểu nghiên cứu tới, cái đó bạn không có thẩm quyền phát biểu về cái đó. Cái gì mà bạn chưa hiểu cội nguồn của nó, chưa hiểu một cách thâm sâu về nó, thì bạn không được quyền, không có thẩm quyền, không có thẩm quyền tức là không có tư cách thẩm quyền khoa học để bạn nói về cái đó. Cũng vậy, nếu như quý vị chưa được nghe Phật pháp một cách tường tận thì quý vị đừng có nghĩ rằng Phật pháp không giúp ích mình cho mình cái gì. Hay nói cách khác là bạn muốn có niềm tin với pháp thì bạn phải lắng nghe chánh pháp, suy nghĩ chánh pháp, thực hành chánh pháp thì bạn sẽ có niềm tin với pháp. Đó. Còn bạn vô chùa mà đi vòng ở ngoài, bạn thấy hiện tượng, bạn đánh giá bản chất, không được. Mất niềm tin với Phật pháp bằng một vài hiện tượng xã hội nó mang cái màu sắc Phật giáo. Chẳng hạn như mình đi ngoài đường, mình thấy người ta đi xin ăn với hình thức tu sĩ, đi khất thực với hình thức tu sĩ. Rồi những người nghèo khổ, đói khổ, họ thấy cái đi khất thực này dễ kiếm ăn, họ mua y cà sa, họ mua bình bát. Vì y cà sa, bình bát bán thiếu gì, tất cả các phòng bất hành họ đều bán hết. Và về phương diện kinh doanh, họ bán càng nhiều, họ mừng càng nhiều. Chứ họ đâu có nghĩ rằng bán cho những người giả túng. Chứ mình cũng muốn thấy bộ cậu rằng tại vì mấy người bán y cà sa cho nên có những người đi mua y cà sa mới mặc, buộc tội những người đó cũng không được. Rồi mình thấy hiện tượng, mình thấy cái nhà ở gần nhà mình có cái ông đó, ông nghèo, ông đi ăn xin, bữa hôm sau ông mặc áo cà sa ông đi xin. Rồi mình mất niềm tin với Phật pháp đấy nè. Hoặc là mình thấy là những người tu có những hiện tượng cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ, hành động không xứng đáng người tu, mình mất cái niềm tin với Phật pháp thì cái đó không phải. Mình vua đũa cả nắm, ông bà có nói là vua đũa cả nắm, mía sau có đốt, nhà dột có nơi, mà cái này không phải mía nữa, cái này giả mía giả, mía mía đó. Cho nên là thưa quý vị, nếu mình hiểu được cái nội dung của chánh pháp, những lời dạy Đức Phật, thì lúc đó quý vị hãy nói rằng mất niềm tin hay không mất niềm tin. Còn quý vị chưa có tới được chánh pháp mà quý vị nói rằng tôi mất niềm tin với Phật pháp là không được, nó không đúng với cái khách quan, nó không đúng. Ở trường đại học, thầy học, các giáo sư đã nói vậy. Mà chánh pháp 84,000 pháp môn, cả Nam Tạng Bắc Tạng, cả Sanskrit, Pali, Hán ngữ, Việt ngữ, riêng Tạng Pali không, thì quý vị biết rằng chánh tạng là 45 quyển, 45 quyển, mỗi quyển dày 600 trang, mà 45 quyển như vậy, vì thấy không? Rồi Chú Giải Tam Tạng hàng trăm quyển. Thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là cả đời của thầy đi tu từ nhỏ tới lớn. Thầy tu trước năm 1975 rồi. Thầy đi chùa từ nhỏ mà thầy ở Sa Di năm 74. Thầy tu trước 75 rồi. Rồi đi cũng có duyên đi học trường phổ thông, học trường đại học ở ngoài, học trường đại học Phật giáo trong nước và ngoài nước. Vậy mà cũng chỉ mới là cái người cởi ngựa xem hoa những lời dạy Đức Phật. Cái thành ngữ cởi ngựa xem hoa tức là giống như mình đến một cái vườn hoa, mà mình đi cởi ngựa mình chạy vòng 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 mình coi cái vườn hoa đó rồi đi về. Chứ còn nếu thật sự mình phải bước xuống đi từng cái bông hoa, mình thưởng thức từng cái bông từng cái hoa hết cái vườn hoa đó, và có thể mất cả mấy tháng trời mới thưởng thức hết cái vườn hoa đó. Thì cả đời của thầy đi học tu đi học, và bây giờ thầy nghĩ rằng thầy chỉ cũng là cái người chỉ là đọc một ít lời dạy Đức Phật thôi, nó chưa phải là cái người có thẩm quyền đầy đủ về phương diện nghiên cứu những lời dạy Đức Phật. Vì vậy bây giờ quý vị, chúng ta nói chúng ta mất niềm tin với pháp, chúng ta không được quyền nói câu đó, vì chúng ta chưa rờ tới pháp nữa. Những tác phẩm này, những quyển kinh kia, thiên kinh giảng quyển mình chưa đụng tới, bây giờ mình mới mất niềm tin với lời dạy Đức Phật. Tại sao? Tự mình hại mình rồi, đúng không? Tự mình cho tố cáo mình là mình không có cái trình độ, không có cái nhìn đó. Nên gì nào mà muốn nghĩ là có một cái niềm tin bị lung lay về những lời dạy Đức Phật, thì trước khi lung lay xin thầy xin mời quý vị đọc, nghe, đọc những tài liệu của Phật. Và phải nhớ tất cả các giảng sư quý vị nghe, đó chỉ mới là cành lá trong một vườn cây thôi, mà quý vị nhầm phải cái lá úa lá sâu thì nó nguy hiểm nữa, đúng không? Ý chúng thầy muốn nói gì? Những lời dạy Đức Phật nó nhiều cấp độ khác nhau. Những lời dạy chính thống kinh điển từ Phật nói, đó là trong cái ngôn ngữ chuyên môn ở sử học người ta gọi là tài liệu Phật một, tài liệu gốc, tài liệu Phật một. Thứ hai là những tài liệu sau đó. Thứ ba, sau đó nhưng mà nó cũng là còn cổ xưa, hồi xưa. Thứ ba là những lời giảng giải của các vị sư thầy, hoặc là được viết thành sách. Thì mình đọc cái tài liệu hiện nay mình đang chạm phải cái tài liệu Phật 3, Phật 4, tức là tài liệu đã được tam sao thất tổ. Cho nên khi quý vị chạm phải những lời dạy Đức Phật mà như quý vị theo truyền thống kinh điển Bali, thì sau khi Đức Phật niết bàn, kinh điển được kết tập 3 lần bằng truyền khẩu, truyền khẩu 3 lần, rồi lần thứ 4 được viết trên lá buông. Cái kho tàng những lời dạy Đức Phật được viết trên lá buông và được kết tập tại Tích Lan theo truyền thống Nam truyền. Còn theo truyền thống Bắc truyền thì lần thứ 4 được kết tập tại miền Bắc của Ấn Độ và do vua Kanishka chủ trì tài trợ. Thì những lời dạy Đức Phật nó còn lưu đó, đó là những tài liệu gọi là nguyên thủy đầu tiên mà nó có. Bây giờ mình đọc những tài liệu đó, mình mới được quyền nói, mất niềm tin chánh pháp. Thậm chí những tài liệu sau này của các vị giảng sư, các vị pháp sư của thế kỷ này mà viết ra, đọc ra, nghiên cứu ra, mình đọc thì mình cũng đọc, chứ không phải là cái tài liệu Phật 1, Phật 2, Phật 3, cái tài liệu sau này. Có khi mình chạm phải một quyển sách, quyển kinh có một vị sư đó, một thầy đó viết ra theo cái ý kiến cá nhân của gì đó, và nhiều khi viết nó không được trung thành với lời dạy Đức Phật, rồi mình đọc cái tài liệu đó rồi mình mất niềm tin với chánh pháp. Chẳng hạn như Đức Phật nói vô ngã, cái vị này ông hiểu giảng dạy vô ngã là đúng rồi, nhưng mình phải có cái ngã chứ, tu mình phải có nên mình có cái ngã để tạo đắc quả chứ, làm sao không có. Họ nghĩ vậy và họ viết ra như vậy. Chẳng hạn mọi do danh nghĩa là Phật giáo, mình đọc vào mình thấy không đúng, mất niềm tin, mất niềm tin với cái suy nghĩ của ông thầy này, ông sư này, học giả này, chứ không thể mất niềm tin với chánh pháp được. Thầy nói cái đó để quý vị hiểu thêm. Đây là mặt thứ hai. Phần thứ ba là tin cái gì? Đó là mình tin tăng già Phật pháp tăng tam bảo, tăng già, tăng đoàn, tăng già. Tăng già thì nó có được phân loại như sau: tăng già trong thời Đức Phật là có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Rồi chỉ có tỳ kheo tăng, như các cái nước Nam truyền hiện nay chỉ có tỳ kheo tăng chứ không có tỳ kheo ni. Còn tăng già chỉ có tỳ kheo ni, đúng không? Và trong tăng già thì có hai loại tăng già, đó là phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng và thánh tăng. Thánh tăng là những vị tu xuất gia Bát La Thi Tăng, xuất gia Agarasma, từ bỏ gia đình Anagarijan, sống trong gia đình theo Phật, xuất gia theo Phật và tu hành tắc, tu đầu vườn, tu đà hàm, Anaham, A-la-hán, thì những vị này gọi là thánh tăng. Thứ hai là phàm tăng. Phàm tăng là những vị xuất gia tu hành nhưng mà chưa đắc tu đầu vườn, tu đà hàm, Anaham, A-la-hán. Tuy nhiên những vị này gìn giữ giới lực mà Đức Phật ban hành thì đó là phàm tăng. Chúng ta có thể mất niềm tin với tà tăng, với ác sư, chứ chúng ta không thể mất niềm tin tăng già được. Chúng ta có thể mất cái sự tin tưởng đối với cá nhân một vị tà tăng, một vị tà sư, một vị ác tăng, một vị ác sư, nhưng chúng ta không thể mất niềm tin tăng già được. Vì tăng già có hai là phàm tăng và thánh tăng. Và thậm chí nếu ta mất niềm tin với phàm tăng thì còn thánh tăng nữa. Thánh tăng nữa là các vị tăng đã thành thánh. Và thậm chí chúng ta mất niềm tin với tăng hiện tại thì còn tăng quá khứ nữa, tăng quá khứ rồi còn tăng tương lai, đúng không? Đó, chúng ta có thể mất niềm tin với tăng già ở tại địa phương chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể mất niềm tin với tăng già ở trên thế giới này. Trên thế giới cho nếu vị nào nói tôi mất niềm tin với tăng già là sai, không đúng. Niềm tin của mình đối với tăng già nó vẫn còn, nhất là thanh tăng, các ngài Xá Lợi Phất, các ngài Mục Kiền Liên, các ngài Ananda, các ngài Hú Lâu Na. Tại sao mất niềm tin với các vị tăng đó, đúng không? Cho nên xin quý vị đừng bao giờ mất niềm tin với Phật Pháp Tăng. Và khi chúng tôi phân tích rồi thì chúng tôi cái lời khuyên này chính xác: đừng mất niềm tin, đừng mất niềm tin với tam bảo. Và xin chia buồn những người nào mất niềm tin với tam bảo, vì niềm tin là một cái trạng thái tâm lý thuộc về thiện lành ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Trong tâm chúng ta có cái niềm tin, và niềm tin này không phải lúc nào cũng có khi có khi không. Chúng tôi xin nói thêm để hiểu có khi có. Tại sao có khi có khi không? À, đố quý vị biết. Ví dụ như quý vị rủ 5-3 người nữa đi đánh ghen ông chồng của mình với cái bà vợ bé chồng mình, trong lúc quý vị đi đánh ghen có niềm tin không? Có niềm tin với Phật, trong tâm quý vị có niềm tin không? Có không? Không bao giờ có, đúng không? Đang cầm một chai axit đi đánh ghen là gì có niềm tin với Phật, đúng không? À, hai vợ chồng đang cãi lộn với nhau trong nhà, lúc đó người chồng có niềm tin với Phật, người vợ có niềm tin với Phật không? Không. Nếu phân tích theo A Di Đà, phân tích theo tâm lý, phân tích theo vi diệu pháp, phân tích theo luận tạng Bali, thì chúng tôi được dạy rằng trong lúc đó người đó có tâm sân, tâm sân hận, mà tâm sân hận thì không có niềm tin ở đâu. Tâm sở tính Sattha Chetasika, hay là tâm sở niềm tin, không có trong tâm của người đó. Hoặc là chúng ta lúc chúng ta ngủ một ngày quý vị ngủ mấy tiếng đồng hồ, quý vị 8 tiếng không? Đó, đây trong 8 tiếng đồng hồ đó quý vị có niềm tin không? Không, không bao giờ có, chắc chắn vậy. Trong 8 tiếng đồng hồ quý vị ngủ khò khò làm gì có niềm tin? đây chúng tôi đang nói về niềm tin là một yếu tố, niềm tin là một element, niềm tin là một member, là một thành viên, một thành tố, một thành viên trong cái tâm của chúng ta. Chẳng hạn như hôm nay giảng đường này có một số ghế trống, thì những người đó trống rồi không có, những cái người khác có, nhưng mà ghế trống là người đó không có. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái tâm sanh lên mà cái niềm tin không có, thì cái niềm tin trong tâm đó không có, tâm lúc nào cũng có, nhưng mà niềm tin khi có hay không, hãy hiểu vậy đó. Niềm tin khi có hay không, tâm lúc nào cũng có. Sanh diệt liên tục, giống như ánh sáng này, nó sanh ra nó diệt, sanh ra nó diệt, ánh sáng này phải là một, nó vừa ra là nó mất liền, ánh sáng khác tới liền. Cái luồng tâm thức mình của mình giống như cái luồng điện vậy. Cái luồng tâm thức chúng ta giống như cái luồng điện vậy. Luồng ánh sáng vậy đó. Nhìn thấy vậy, tưởng vậy, nhưng mà không, ánh sáng cũ nó mất chết rồi, ánh sáng mới ra, ánh sáng cũ mất, ánh sáng mới ra. Cái tâm mình cũng vậy, sanh diệt lúc nào cũng có tâm, nhưng mà tâm là sanh diệt liên tục. Mà tâm nào có niềm tin, tâm đó gọi là tâm có niềm tin. Tâm nào không có niềm tin, tâm đó gọi là không có niềm tin. Do đó chúng tôi muốn khuyên quý vị là phải củng cố niềm tin, phải phát huy niềm tin, phải làm cho niềm tin nó khởi lên bằng nhiều cách khác nhau. Một ngày chúng ta thắp nhang lại Phật 3 lần, chúng ta có 3 lần có niềm tin với Phật. Chẳng hạn như gì ra chợ mua đồ trả giá, có rau này nhiêu, 10.000, mắc quá vậy 8.000 thôi. Trong lúc gì trả giá có niềm tin không, có niềm tin với Phật không? Không có. Lúc đó mình đang tin cái bà bán hàng hay không, bà không à, mình có tin bà bán hàng hay không, hay có tin bà hay không tin bà, chứ không có phải có niềm tin. Có niềm tin đó là sự tin tưởng. Bà nói tôi là vốn 8.000, tôi bán 10.000, tôi lời 2.000, xem tôi mình có tin cái bà nào nói trong đó hay không. Đó là tin tưởng hay không tin tưởng, chứ không phải niềm tin. Thì nhớ cái điều đó, có niềm tin. Tôi nghi bà là nói bà vốn bà 5.000, bà nói 8.000, bà bán tôi 10.000, bà lời 5.000, một lời một, tôi không tin bà. Cái đó là sự tin tưởng chứ không phải niềm tin. Còn niềm tin chúng ta nó thiêng liêng dữ lắm, nằm ở Phật pháp á, nằm ở Đức Phật giáo pháp tăng giả. Chúng tôi còn 10 phút nữa để nói về niềm tin, vì ráng ngồi nghe thêm 10 phút nữa. Ở như vậy thì điều thứ nhất là nói về niềm tin. Niềm tin gì? Niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, Tam Bảo. Và chúng tôi kêu gọi quý vị cố gắng giữ cái niềm tin đó đến giờ phút cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng. Hồi nhỏ chúng tôi nghĩ bụng, tôi có cái niềm tin với Phật Pháp, tôi nghĩ bụng, nếu ai tới đó bắn tôi, bảo tôi bỏ Phật đi, tôi chấp nhận chết để tôi không thể mất niềm tin với Phật. Không bao giờ quên. Hồi nhỏ lúc chúng tôi học 8 lớp 9 rồi mà chúng tôi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nếu ai đó bảo tôi bây giờ bỏ Phật đi, quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng đi, đừng có niềm tin với Phật Pháp nữa, nếu không tôi bắn ông. Một là ông bỏ Phật Pháp, hai là tôi bắn ông. Bây giờ ông chọn cái nào? Thì tôi xin chấp nhận chọn bị bắn, chứ tôi không thể mất niềm tin với Phật được. Vì Đức Phật là vị cha của tôi, người cha tinh thần, người cha trong đạo của tôi. Tôi không bao giờ mất. Tôi tin Phật và tôi tin tôi sẽ thành Phật. Đó. Cái niềm tin nó quan trọng dữ lắm. Và niềm tin nó có mặt trong tâm thiện. Và niềm tin không có mặt trong tâm tham sân si. Nhớ, niềm tin không có mặt trong tâm tham, trong tâm sân, trong tâm si. Đó. Nhớ. Thầy sẽ nói gì một câu nè. Lúc quý vị đi đám cưới, chị có niềm tin không, trong tâm không? Khen cô dâu đẹp, khen chú rể đẹp, khen đám cưới này lớn nhỏ là hoành tráng, lúc đó có niềm tin với Phật không? Không. Nhưng sau đó mình về nhà, mình luôn luôn lúc nào tâm có hướng về Phật, lấy Phật, tụng kinh để mà cúng dường Phật, tán thán Phật, có niềm tin. Tại sao mỗi ngày phải tụng kinh? Tôi thiết lập cái niềm tin của tôi đối với Phật. Tôi phải thiết lập. Tại sao tôi phải tụng kinh? Tại sao 4 giờ tôi phải dậy tụng kinh? Để tôi tạo ra cái niềm tin, tôi sản xuất cái niềm tin. Niềm tin phải được sản xuất. Thầy nói câu này nó hơi nặng, hơi thô, nhưng mà nói để cho mình hiểu. Niềm tin phải được sản xuất ra, chứ không phải niềm tin tự nhiên mà có. Mà niềm tin phải làm. Và nó có, nó có rồi nó mất rồi phải tạo lại. Nó có rồi mất rồi tạo lại, nó có. Ngày hôm nay tôi lại Phật, tôi có niềm tin. Tôi đi làm ăn, niềm tin tôi làm không có. Không phải tôi mất niềm tin với Phật, nhưng mà trong tâm tôi không có niềm tin, không có cái đức tin. Và Sattha Cetasika, trạng thái tâm lý này, trong lúc tôi đang sân si, đang ham làm ăn, đang phiền não, không có niềm tin, thì tôi phải tạo cơ hội. Tại sao quý vị phải đi chùa? Tại sao quý vị phải tụng kinh? Tại sao quý vị phải nghe pháp? Vì tôi muốn sản xuất cái niềm tin. Tôi sản xuất cái niềm tin ra, muốn tạo ra cái niềm tin. Tôi ở nhà tôi đi chơi chồng vợ con cái tôi cũng được vậy. Tôi cứ đi chi, đúng không? Sáng nay bạn bè mời tôi đi ăn tiệc, tôi ở nhà tôi đến đây chi. Nhưng mà tôi đến đây vì để tôi tạo ra cái niềm tin. Chứ tôi đi làm tôi mới có tiền. Tôi đi chùa tôi mới có phước. Tôi nghe pháp tôi mới hiểu, có trí tuệ. Tôi lại Phật tôi mới có niềm tin. Rõ ràng vậy. Thưa quý vị, cái niềm tin nữa rất quan trọng, mà chỉ còn 5 phút nữa thầy xin nói thêm. Đó là cái niềm tin với nhân quả. Nhân quả. Nhân quả là gì? Ai ơi ráng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Tin. Tin mình làm tạo một cái nhân lành. Và nhân lành này cho cái quả an vui, quả lành. Đúng không? Mình tin vậy đó. Ai ơi ráng làm lành, ai ơi hãy ráng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Mình tin, tin nhân quả. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Tôi có niềm tin như vậy nên tôi phải có tạo cái nghiệp trắng, bỏ nghiệp đen. Tôi có niềm tin vậy đó. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra tro. Tôi có niềm tin như vậy, tin vậy đó. Nên tôi không dám ở ác. Và tôi thấy người nào ở ác tôi tội nghiệp họ, tôi thương họ, vì họ sẽ tan tành ra tro. Đó là từ bi trí tuệ. Niềm tin mà có từ bi trí tuệ, đúng không? Tôi thấy cái người vợ bé của chồng tôi giật chồng tôi tội nghiệp cho bà đó. Tôi thương bà đó, tôi tội nghiệp cho bà đó. Bà giật chồng tôi thì đời sau ngàn, cả ngàn kiếp bà bị người ta giật chồng lại. Đúng không? Tôi tội nghiệp cho bà. Tôi thương bà. Tôi tin nhân quả. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã có. Thì lúc bây giờ mình có cái sự tin nhân quả. Mà người nào có niềm tin nhân quả thì người đó sẽ an lạc hạnh phúc. Người đó chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Chấp nhận. Mình tin mà. Mình tin nhân quả thì mình chấp nhận đón cái quả. Mình chấp nhận. Nếu có ai mắng chửi chúng ta, ai nói nặng nói nhẹ chúng ta, ai hãm hại chúng ta, chúng ta tin rằng nhân quả. Vì trước đây chúng ta đã gieo một cái nhân nào đó, mà bây giờ chúng ta phải chịu một cái quả đó. Chúng ta tin. Tin nhân quả. Chúng ta chấp nhận trả quả. Chúng ta quan hỷ trả quả. Chúng ta ngậm ngùi quan hỷ trả quả. Chúng ta không có phản ứng. Và khi mình có niềm tin nhân quả thì mình tu được cái pháp nhẫn nại. Nhẫn nại. Lời vàng chư Phật xưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Mình tin rằng là Đức Phật xưa ban cho mình một cái pháp môn là nhẫn nại. Nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Nhẫn nại làm mẹ đẻ thành công. Và nhẫn nại là 11 trong 10 pháp ba la mật theo truyền thống nguyên thủy, và 1 trong 10 pháp lục độ theo truyền thống phát triển. Mình tin nhân quả thì mới nhẫn nại được, đúng không? Nhẫn nại được đó. Cái phần mà niềm tin nhân quả thì chắc có lẽ để dịp khác để nói. nhân. Nếu người nào tin nhân quả rồi thì cuộc đời này hạnh phúc dữ lắm, an lạc dữ lắm, tự tại dữ lắm, an vui dữ lắm, không có gì phải quan trái, không có gì phải buồn lòng. Tin nhân quả tin cái gì? Thưa quý vị, chết tiểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Tin nhân quả là một cái người chết yếu là do sát sanh, cái người sống lâu là do không sát sanh, do có lòng từ. Tin nhân quả là gì? Mình tin nhân quả là gì? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình tin rằng cái người giàu là tại gì? Do tiền kiếp hoặc có bố thí. Còn nghèo là tại vì không có cúng dường. Tin nhân quả, mình chấp nhận cái sự thật đó. Chứ mình đừng thấy nó giàu là mình ganh tị, mình thấy mình nghèo mà mình buồn, không có buồn. Bây giờ mình hiểu vậy, mình phấn đấu, mình làm tốt, mình cúng dường bố thí để kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Tin nhân quả, tin nhân quả thì mình chấp nhận sự thật và mình chấp nhận cái mình đang có. Đó. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Mình tin rằng nếu người nào nóng nảy sân hận thì người đó xấu xí, người nào từ bi hỷ xả người đó đẹp, trong hiện tại và để trong tương lai, cái nết tinh tế cái đẹp. Do đó mình tin nhân quả vậy, mình không dám sân hận, mình không dám nóng nảy, tại vì nóng nảy thì đời sau mình xấu xí. Cho nên thôi mình từ bi, Đức Phật từ bi, vì thấy Đức Phật không bao giờ nóng nảy với ai, Đức Phật không bao giờ giận ai, Đức Phật không bao giờ buồn ai, Đức Phật không bao giờ quan trái với ai. Còn chúng ta hơn Phật, chúng ta giận người này, chúng ta buồn người kia, chúng ta quan trái người nọ. Nên tin nhân quả, chúng ta sẽ được giải thoát ngay trong hiện tại. In this very life, giải thoát ngay trong hiện tại, chứ không phải đời sau. Tin nhân quả. Đó. Cũng nói thêm một chút về cái niềm tin nhân quả. Mà một người nào mà mất niềm tin nhân quả thôi, còn nói gì nữa? Hết nói. Bó tay trong cơm, bó chân trong cơm. Nếu người nào mất niềm tin nhân quả như vậy thì quý vị, sau khi nghe thầy giảng bài pháp này rồi, quý vị thấy mất niềm tin không? Đâu có gì mất. Mất sự tin tưởng với cá nhân ông sư này, ông thầy kia, với ngôi chùa này, ngôi chùa nọ, chứ không bao giờ tôi mất niềm tin với Phật Pháp Tăng. Không bao giờ tôi mất niềm tin với nhân quả. Hồi nãy vô trễ cho nên thầy xin gia hạn thêm 2 phút nữa. Nãy gì lên trễ 2 phút thì gia hạn 2 phút nữa. Nói cho nó hết ý này. Một cái niềm tin nữa là niềm tin luân hồi. Niềm tin luân hồi. À, niềm tin luân hồi. Nhưng mà hôm nay thầy nói cho vị có 3 cái niềm tin thôi. Niềm tin tam bảo, niềm tin nhân quả và niềm tin luân hồi. Quý vị có tin rằng đời sau gì sanh lại không? Có không? Có. Nhờ tin vậy mình mới đến đây. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Tin có kiếp sau. Không phải một mình tin, mà tổ tiên mình mấy cả ngàn đời trước đây đã tin rồi. Ông bà tổ tiên mình 2000 năm trước đây đã tin rồi. Tục ngữ ca dao Việt Nam nó bắt nguồn từ trong lòng dân tộc và nó truyền khẩu từ đời này sang đời khác và nó trên cái hàng ngàn năm về những câu tục ngữ ca dao. Và câu ca dao này nó mang cái bản sắc nhân quả của Phật giáo. Không phải mình tin mà ông bà mình, tổ tiên mình cả ngàn đời rồi đã tin rằng có nhân quả, có kiếp sau. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Có tin cái luân hồi thì mình là con cháu, mình phải tin có luân hồi. Cho nên khi mình tin có luân hồi thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái nhân cách của mình, hoàn thiện cái con người của mình, để đời sau mình sanh lên mình được gặp cái điều may mắn phước báo. Vị nào chưa đẹp, kiếp này chưa đẹp, xin mời quý vị đừng có nóng nảy, đừng có sân hận, đừng có quan trái, đừng có hận thù. Thầy xin bảo đảm quý vị cái sao gì đẹp. Quý vị nào chưa giàu, Bởi vì tin rằng trong kiếp sau, đời sau mình còn sanh nữa, đời sau mình sẽ giàu. Kiếp này mình có khả năng tới đâu, mình làm phước tới đó. Của cho không bằng cách cho. Mình cho 1.000, 2.000, nhưng tấm lòng mình trong sạch, tâm mình nó tròn vẹn như trăng rằm trăng 16 thì còn hơn cái cho cái hàng tỷ bạc mà tâm mình nó kiêu ngạo, nó ngã mạn, nó cống cao. Thì mình tin có lưng có kiếp sau, cho nên kiếp này mình phải làm tốt hơn, mình mới làm tốt hơn được. Thì kính thưa chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay theo phân công của Văn Hoàng Pháp thì chúng tôi đến đây chia sẻ với vị đề tài là đừng đánh mất niềm tin, vì giờ sau còn một vị giảng sư nữa, nên chúng tôi còn nói ít thôi để dành thời giờ cho các vị giảng sư sau trình bày tiếp cho quý vị. Cầu chúc quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa dưỡng sư, kính thưa chư Tôn Đức và kính thưa tất cả quý Phật tử. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thượng tọa đã giảng dạy cho chúng ta với đề tài đừng đánh mất niềm tin. Chúng tôi thiết nghĩ rằng đề tài này rất là quan trọng cho một người tu Phật, vì chúng ta